Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Putin ra lệnh tiến hành diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật để răn đe phương Tây; quan chức châu Âu kêu gọi ông Tập Cận Bình đảm bảo thương mại cân bằng hơn; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng châu Âu và Trung Quốc cần giải quyết những khó khăn về cơ cấu, đặc biệt là về thương mại. Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen thì thẳng thắn hơn nói rằng mối quan hệ bị tổn thương do tiếp cận thị trường không bình đẳng và việc trợ cấp của nhà nước Trung Quốc. Và Trung Quốc nhấn mạnh thỏa thuận mô hình mới với Philippines về tranh chấp Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc và Philippines đã đạt được thỏa thuận bất thành văn với mục đích quản lý sự khác biệt, tránh xung đột và thiết lập sự tin cậy lẫn nhau. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga hôm 6 tháng 5 cho biết sẽ thực hành diễn tập triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật như một phần của cuộc diễn tập quân sự, vì điều Moscow coi là mối đe dọa từ Pháp, Anh và Hoa Kỳ. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine năm 2022, Nga đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro hạt nhân gia tăng, điều mà Mỹ nói rằng họ phải xem xét một cách nghiêm túc, mặc dù các quan chức Mỹ cho biết họ không thấy có sự thay đổi nào trong tư thế hạt nhân của Nga. Nga nói rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu đang đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu giữa các cường quốc hạt nhân bằng cách hỗ trợ Ukraine hàng chục tỷ đô la vũ khí. Một số trong số đó đang được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng nước này sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự, bao gồm diễn tập chuẩn bị và triển khai sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Bộ này cho biết rằng Tổng thống Putin ra lệnh tiến hành cuộc tập trận này. Bộ này cho biết trong cuộc tập trận, một loạt biện pháp sẽ được thực hiện để thực hành các vấn đề chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng tên lửa ở quân khu phía Nam, hàng không và hải quân sẽ tham gia. Tuyên bố nêu rõ cuộc diễn tập nhằm mục đích đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga để đáp trả những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây đối với Liên bang Nga. Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 10.600 trong số 12.100 đầu đạn hạt nhân của thế giới. Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba, tiếp theo là Pháp và Anh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen kêu gọi Trung Quốc đảm bảo thương mại cân bằng hơn khi Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Paris và ông Macron cũng sẽ gây sức ép với ông về vấn đề Ukraine. Ông Tập đến châu Âu lần đầu tiên sau 5 năm vào thời điểm căng thẳng thương mại gia tăng, trong đó có việc Liên minh châu Âu điều tra các ngành công nghiệp của Trung Quốc như xuất khẩu xe điện, trong khi Bắc Kinh điều tra chủ yếu việc nhập khẩu rượu mạnh do Pháp sản xuất. Ông Macron nói rằng châu Âu và Trung Quốc cần giải quyết những khó khăn về cơ cấu, đặc biệt là về thương mại. Tương lai của lục địa chúng ta cũng sẽ phụ thuộc rất rõ ràng vào khả năng phát triển hơn nữa một cách cân bằng mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc. Ông nói khi cả ba ngồi tại một chiếc bàn tròn dưới trần mạ vàng của cung điện Élysée. Bà von der Leyen thì thẳng thắn hơn, nói rằng mối quan hệ bị tổn thương do tiếp cận thị trường không bình đẳng và việc trợ cấp của nhà nước Trung Quốc. Sau cuộc họp, bà nói với các phóng viên rằng EU không thể tiếp nhận tình trạng sản xuất quá mức hàng loạt hàng hóa công nghiệp của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường của mình. Bà nói châu Âu sẽ không nao núng trong việc đưa ra những quyết định khó khăn cần thiết để bảo vệ thị trường của mình. Lập trường mạnh mẽ hơn của EU về thương mại với Trung Quốc giống với cách tiếp cận của Washington. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã cảnh báo Trung Quốc rằng Washington sẽ không chấp nhận các ngành công nghiệp mới bị tàn phá bởi hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Trong những bình luận ngắn gọn công khai trước cuộc đàm phán, ông Tập cho biết rằng ông coi quan hệ với châu Âu là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc và cả hai bên nên tiếp tục cam kết duy trì quan hệ đối tác. The Voice of America, VOA. Nga hôm 6 tháng 5 cảnh báo Anh rằng nếu Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để tấn công lãnh thổ Nga, thì Moscow có thể đáp trả các cơ sở và thiết bị quân sự của Anh ở cả Ukraine và những nơi khác. Đại sứ Anh Nigel Casey đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao để nghe phản đối chính thức sau khi Ngoại trưởng David Cameron tuần trước nói rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh để tấn công Nga. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng phát biểu của ông Cameron thừa nhận rằng Anh trên thực tế hiện là một phần của cuộc xung đột và mâu thuẫn với cam kết trước đó rằng vũ khí tầm xa được cung cấp cho Ukraine sẽ không được sử dụng để chống lại Nga. Bộ Ngoại giao cho biết ông Casey đã được cảnh báo rằng để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh, bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và nước ngoài đều có thể trở thành mục tiêu. Bộ này nói rằng họ coi nhận xét của ông Cameron là một sự leo thang nghiêm trọng. Trong chuyến thăm Kiev tuần trước, ông Cameron nói với Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, và việc có làm như vậy hay không tùy thuộc vào Kiev. Reuters không thể liên hệ ngay với các quan chức Anh để xin bình luận hôm 6 tháng 5. Israel hôm 6 tháng 5 yêu cầu người Palestine sơ tán khỏi các khu vực ở Rafah nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công mà nước này lâu nay đe dọa nhắm vào các cứ điểm của Hamas ở thành phố phía nam Gaza, nơi có hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh đang trú tạm. Được hướng dẫn với tin nhắn, các cuộc gọi điện thoại và tờ rơi bằng tiếng Ả Rập để di chuyển đến nơi mà quân đội Israel gọi là khu vực nhân đạo mở rộng cách đó 20 km, một số gia đình Palestine chậm rãi di chuyển dưới cơn mưa xuân, xe lạnh. Người dân và truyền thông Hamas cho biết, ngay sau buổi trưa ở Gaza, người dân đã nghe thấy một số vụ nổ ở phía đông Rafah, kèm theo một cuộc không kích nhắm vào một số ngôi nhà nơi khói và bụi bốc lên. Một quan chức cấp cao của Hamas, nhóm dân quân Palestine cai trị Gaza nói rằng lệnh sơ tán là một sự leo thang nguy hiểm và sẽ gây ra hậu quả. Chính quyền Mỹ, cùng với sự chiếm đóng, phải chịu trách nhiệm về vụ khủng bố này, quan chức tên là Sami Abu Zuhri nói với Reuters, ám chỉ tới liên minh giữa Israel và Washington. Quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu khuyến khích người dân Rafah sơ tán trong một hoạt động có phạm vi giới hạn. Quân đội Israel không đưa ra lý do cụ thể cũng như không nói liệu hành động tấn công có thể xảy ra hay không. Australia hôm 6 tháng 5 nói một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho một trực thăng quân sự của Australia trong cuộc đối đầu không an toàn và không thể chấp nhận được trên Hoàng Hải. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết trong một tuyên bố rằng máy bay chiến đấu J-10 của Không quân Trung Quốc đã thả pháo sáng phía trên và vài trăm mét phía trước máy bay trực thăng MH-60R Seahawk của Úc đang thực hiện chuyến bay thường lệ hôm 4 tháng 5 ở Hoàng Hải như một phần của hoạt động thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Chiếc trực thăng vốn bay từ tàu khu trục HMAS Hobart đã tránh được pháo sáng nhưng tác động có thể xảy ra là đáng kể. Đây là một sự cố rất nghiêm trọng, không an toàn và hoàn toàn không thể chấp nhận được, ông nói. Chúng tôi đã chính thức bày tỏ mối quan ngại của mình về vụ việc này và chính thức bày tỏ rằng điều này vừa không an toàn vừa không chuyên nghiệp. Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố riêng rẽ rằng cuộc đối đầu khiến máy bay và những người trên máy bay gặp nguy hiểm, mặc dù không có ai bị thương. Đây là vụ việc thứ hai như vậy trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc mối quan hệ đang ngày càng được hàn gắn giữa hai nước, sau nhiều năm quan hệ căng thẳng và có tranh chấp thương mại. Australia hồi đầu tháng 11 cho biết rằng một tàu hải quân Trung Quốc đã làm bị thương một số thợ lặn của họ ở vùng biển Nhật Bản khi sử dụng sóng siêu âm dưới nước. Trung Quốc phủ nhận việc sử dụng sóng siêu âm, tuy nhiên Australia bác bỏ lời giải thích này. Ông Miles cho biết rằng HMAS Hobart vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực bất chấp cuộc đối đầu hôm thứ Bảy. Australia đã tham gia các sứ mệnh thực thi lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên trong khu vực kể từ năm 2018. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Trung Quốc ngày 6 tháng 5 nhắc lại tuyên bố của mình rằng Bắc Kinh và Manila đã nhất trí về một mô hình mới trong việc giải quyết tranh chấp hàng hải đang leo thang ở Biển Đông. Philippines và Trung Quốc có nhiều cuộc đối đầu tại các đảo san hô tranh chấp ở Biển Đông, đáng chú ý nhất là ở bãi Cỏ Mây.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, 上述谅解和共识，旨在管控分歧，
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc và Philippines đã đạt được thỏa thuận bất thành văn với mục đích quản lý sự khác biệt, tránh xung đột và thiết lập sự tự tin lẫn nhau. Philippines trước đây phủ nhận việc đạt được thỏa thuận như vậy và gọi đó là tuyên truyền. Tuần trước, Manila phản đối việc Bắc Kinh sử dụng vòi rồng chống lại tàu Philippines tại bãi đá ngầm, mô tả đây là hành động quấy rối và hành động nguy hiểm sau khi căng thẳng gia tăng trong những tháng gần đây. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, nơi vận chuyển thương mại bằng tàu biển trị giá hơn 3.000 tỷ đô la hàng năm, bao gồm các khu vực mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Tòa án quốc tế năm 2016 nói yêu sách mở rộng của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một phán quyết mà Bắc Kinh đã bác bỏ. Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và Philippines hôm 6 tháng 5 đã bắn tên lửa và pháo để ngăn chặn một cuộc xâm lược mô phỏng ở vùng biển phía bắc Philippines đối diện với Đài Loan nhằm phô trương lực lượng quân sự và tăng cường quan hệ trong khi căng thẳng khu vực gia tăng. Khoảng 200 binh sĩ thay phiên nhau bảo vệ bờ biển thành phố ven biển Loak thuộc tỉnh Ilocos, phóng tên lửa Javelin, bắn pháo và súng máy để đẩy lùi kẻ thù giấu tên đang cố đổ bộ vào bờ biển. Quân nhân Hoa Kỳ và Philippines đã đánh chìm 5 chiếc phao nổi dành cho tàu đổ bộ trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên có tên là Balikatang hay Vai Kề Vai. Cuộc diễn tập hàng năm với sự tham gia của khoảng 16.000 binh sĩ Philippines và Mỹ bắt đầu vào tháng trước sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 5. Cuộc diễn tập này diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông đang leo thang. Tuần trước, Philippines cáo buộc Trung Quốc sử dụng vòi rồng đối với các tàu của họ xung quanh bãi cạn Scarborough đang tranh chấp, khiến tàu hải quân bị hư hại và những người trên tàu bị thương. Hôm 6 tháng 5, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước ông sẽ không trả đũa tương tự, nói rằng Philippines không muốn làm gia tăng căng thẳng. Cuộc diễn tập đã khiến Trung Quốc khó chịu và nước này cảnh báo về sự mất ổn định khi các nước ngoài khu vực phô trương sức mạnh và gây ra đối đầu. Một số cuộc tập trận năm nay được tổ chức ở các đảo và tỉnh đối diện với Đài Loan và Biển Đông. Thành phố Laos cách điểm cực nam của Đài Loan khoảng 408 km. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.